Chào mừng bạn đến với khám phá lịch sử.com. Sau đây mời bạn lắng nghe podcast với tiêu đề Cuộc trò chuyện lịch sử giữa Hồ Chủ tịch và các nhà báo tại Bắc Bộ Phủ 8-10-1945. Sau những ngày sục sôi của cách mạng tháng 8, nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa vừa mới khai sinh đứng trước muôn vàn khó khăn, thử thách. Giữa bối cảnh lịch sử trọng đại ấy, việc thông tin kịp thời, chính xác về tình hình đất nước đến với công chúng trong và ngoài nước là vô cùng cần thiết. Nhận thức rõ tầm quan trọng của báo chí, chiều ngày 7-10-1945, tại Bắc Bộ Phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có cuộc gặp gỡ thân mật với đại diện các cơ quan báo chí trong nước. Cuộc trò chuyện cởi mở, chân thành giữa vị lãnh tụ kính yêu với các nhà báo đã góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào chính quyền cách mạng non trẻ, đồng thời khẳng định đường lối đối nội, đối ngoại đúng đắn của chính phủ lâm thời. Mở đầu cuộc gặp gỡ, với phong thái gần gũi, Hồ Chủ tịch ân cần hỏi han tình hình các nhà báo và không quên pha trò, tạo nên bầu không khí thoải mái, cởi mở. Trước những trăn trở của các nhà báo về tình hình đất nước, Hồ Chủ tịch đã dành thời gian chia sẻ cặn kẽ về các vấn đề đối nội và đối ngoại. Tình hình ngoại giao, giữa muôn trùng vây. Về ngoại giao, Chủ tịch Hồ Chí Minh cho biết, quan hệ ngoại giao của Việt Nam lúc bấy giờ xoay quanh ba nước lớn là Trung Hoa, Mỹ và Pháp. Với Trung Hoa, hai bên vẫn giữ được mối quan hệ tốt đẹp. Chủ tịch Hồ Chí Minh thông tin về cuộc gặp gỡ với Hà Ứng Khâm, Tổng trưởng Quân đội Trung Hoa Dân Quốc, đồng thời trích dẫn một đoạn trong cuốn Vận mệnh nước Trung Hoa của Tường Giới Thạch để khẳng định lập trường của Trung Quốc ủng hộ nền độc lập của các nước Đông Nam Á. Đối với Mỹ, các phái bộ Mỹ đến Việt Nam đã bày tỏ thiện cảm với chính phủ lâm thời. Tuy nhiên, họ vẫn giữ quan điểm trung lập và cho rằng quân nhân không can thiệp vào chính trị. Riêng với Pháp, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định chính phủ Việt Nam kiên quyết yêu cầu Pháp công nhận nền độc lập của Việt Nam. Một khi Pháp thừa nhận độc lập cho Việt Nam, các vấn đề khác có thể thương lượng giải quyết. Nội trị, gánh vác việc nước, không ai mong danh hay chuộng lợi. Bên cạnh vấn đề đối ngoại, Hồ Chủ tịch cũng dành thời gian chia sẻ về công việc nội trị của đất nước. Người khẳng định, chính phủ Dân Chủ Cộng Hòa lâm thời là công bộc của dân. Các thành viên trong chính phủ đều là những người có tài, có đức, hết lòng vì nước vì dân, không màng danh lợi. Nhắc đến tình hình khó khăn chung của đất nước, Hồ Chủ tịch không khỏi bùi ngùi. Đồng bào chúng ta đã đi gần vào chỗ chết đói, và máu của đồng bào chúng ta đang đổ ra trong Nam Bộ. Người kêu gọi đồng bào cả nước thực hành tiết kiệm, tích cực quyên góp gạo cứu đói để giúp đỡ đồng bào Nam Bộ đang phải chịu cảnh lầm than. Kết thúc cuộc trò chuyện, Hồ Chủ tịch bày tỏ niềm tin tưởng vào tương lai tươi sáng của dân tộc. Cách mạng Việt Nam đã có một ưu điểm so với cách mạng các nước Nga, Tàu, Pháp. Trong một thời gian ngắn, các giai cấp đoàn kết thành một khối, muôn dân đoàn kết để mưu hạnh phúc chung là nước được hoàn toàn độc lập. Cuộc gặp gỡ, trao đổi thẳng thắn giữa Hồ Chủ tịch và các nhà báo đã góp phần giúp nhân dân hiểu rõ đường lối đối nội, đối ngoại đúng đắn của chính phủ, từ đó củng cố niềm tin vào chính quyền cách mạng, chung sức đồng lòng xây dựng đất nước. Tinh thần thẳng thắn, cầu thị, gần gũi nhân dân của Hồ Chủ tịch cũng là bài học quý báu cho các thế hệ lãnh đạo Việt Nam hôm nay và mai sau.